Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh không khí phấn khởi từ giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ tư sẽ là mục câu chuyện chính sách với nội dung Hiệp Hòa thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo. Mục quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi đến quý vị và các bạn tiểu phẩm hài với hy vọng quý vị và các bạn sẽ có được những tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng thẳng. Còn bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang, đồng thời nhằm động viên khuyến khích, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo sự gắn kết trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ tư năm 2022. Sau hơn 2 tháng tranh tài, vừa qua, tại sân bóng Bảo Sơn Long, thành phố Bắc Giang, giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ tư năm 2022 đã được bế mạc. Trong hai trận tranh 3-4 và nhất nhì, các cầu thủ đã mang lại cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn trên sân bóng Bảo Sơn Long, thành phố Bắc Giang cũng không làm hạ nhiệt được tinh thần của các cổ động viên đến cổ vũ cho đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động. Dù trời mưa rất to, nhưng các cổ động viên đã đứng ra ngoài để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ trên sân. Dù cách thành phố gần 100 km, nhưng các cổ động viên của huyện Sơn Động đã có cả những cổ động viên nhí. Và không phụ lòng các cổ động viên, các vận động viên của đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động đã ghi bàn ở những phút cuối của hiệp 1. Sang đến hiệp 2, tiếp tục giữ thế chủ động và ghi tiếp một bàn thắng nữa. Với kết quả ấy, đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động đã giành chiến thắng trong trận chung kết với kết quả 2-0 và giành chức vô địch một cách thuyết phục. Anh Nguyễn Khánh Duy, đội trưởng đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động, vui mừng chia sẻ.
Thực sự là với chiếc cúp vô địch này thì Sơn Động chưa bao giờ có cái đặt chỉ tiêu là sẽ vô địch, chỉ có hy vọng là đến được vòng càng sâu càng tốt. Thực sự cái chiếc vô địch này là quá là cảm xúc đối với Sơn Động, một huyện vùng sâu vùng xa với cái quãng đường di chuyển là gần 100 cây số, tham gia rất là nhiều trận, anh em vượt qua rất nhiều cái khó khăn từ trong sân ngoài sân cho đến vấn đề ăn ngủ nghỉ của đoàn. Thực sự đến bây giờ là tôi cảm xúc là không biết diễn tả sao, rất là hạnh phúc. Thực sự rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi rất là bổ ích, mang tính cọ sát, giao lưu học hỏi, đoàn kết tất cả các cán bộ đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Rất là vui có cái giải thi đấu này.
Nếu như đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động là một ẩn số trong giải đấu năm nay khi liên tục tạo ra những bất ngờ vượt trội, thì đội bóng công đoàn ngành y tế lại thể hiện rất tốt từ ngay đầu mùa giải. Trong trận chung kết, đội cũng đã cống hiến hết mình cho khán giả. Dù bị dẫn trước 1-0 từ hiệp 1, nhưng đến hiệp 2, đội vẫn giữ được tinh thần thể thao thi đấu hết mình. Trong trận chung kết, thời gian giữ bóng cũng nghiêng về đội công đoàn ngành y tế nhiều hơn. Nhưng bóng đá luôn là điều bất ngờ và đột phá. Đội công đoàn ngành y tế giành giải nhì chung cuộc với nhiều nuối tiếc. Với đặc thù của ngành y tế thì các vận động viên cũng không có nhiều thời gian để tập luyện, nhưng đến với cuộc thi này bằng tinh thần đoàn kết và giao lưu học hỏi. Anh Khúc Hoài Nam, huấn luyện viên đội bóng công đoàn ngành y tế cho biết.
Nói chung là ngành y tế thì đặc thù là các y bác sĩ thì tham gia cái giải do Liên đoàn Lao động tổ chức thì với cái tâm thế cực kỳ là thoải mái. Đá bóng quan trọng là gây dựng phong trào và rèn luyện sức khỏe thể thao cho cán bộ công nhân viên. Được sự quan tâm của công đoàn ngành y tế thì lãnh đạo ngoài ngành y tế thì đội bóng cũng đã kế hoạch tập luyện cũng như là giữ gìn sức khỏe. Tham gia giải đấu đảm bảo các cái vận động viên tham gia là không có chấn thương và giữ được sự an toàn để tập và công tác.
Còn trong trận tranh 3-4 đội Kim Cương vô địch, của mùa giải trước là Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế đã giành chiến thắng giòn giã trước Công đoàn ngành giáo dục với tỷ số là 5-1. Tuy là đội kim cương vô địch của mùa giải trước và năm nay không lọt vào chung kết, nhưng các thành viên trong đội vẫn thi đấu hết mình, có những màn trình diễn tuyệt vời. Trong đó cái tên Phú Quyết liên tục được hô vang. Và trong trận thi đấu cuối cùng này cũng đã giúp cho cầu thủ Bùi Phú Quyết vượt qua cầu thủ Vũ Văn Quang của đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu.
Mình cảm thấy rất vui, mặc dù không được vào đá chung kết nhưng mà mình cảm thấy cũng hài lòng. Mình cảm thấy liên đoàn của tỉnh tổ chức 2 năm một lần tổ chức cho các liên đoàn của các huyện tham gia, khối thành phố tham gia thì mình cũng cảm thấy là rất tốt, cũng muốn là liên đoàn của tỉnh năm nào cũng tổ chức thế để cho các anh em tham gia giải có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau.
Sau hơn 2 tháng diễn ra giải đấu từ ngày 25 tháng 9 đến 26 tháng 11 năm 2022 với 44 trận đấu, 178 bàn thắng được ghi của 19 đội bóng với 336 vận động viên đến từ Liên đoàn Lao động các huyện thành phố, công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh và một số công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải đấu năm nay cơ bản đã thành công tốt đẹp và đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu đặt ra của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.
Chúng tôi đánh giá theo như giới chuyên môn hoặc là ban tổ chức, chúng tôi đánh giá là cái chất lượng của giải năm nay là rất là tốt, có rất nhiều cái điều bất ngờ. Theo chúng tôi đánh giá thì chất lượng năm nay tốt hơn so với năm trước. Và các đội tham gia thì rất là nhiệt tình, họ đầu tư rất là bài bản về lựa chọn cầu thủ, đầu tư về các trang thiết bị để cho các cầu thủ hay là tập luyện để cho các cầu thủ có những cái trận đấu tốt nhất của họ.
Thông qua giải đấu, các vận động viên đã được nâng cao sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể của công nhân viên chức lao động phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Cùng với đó, các vận động viên cũng được giao lưu học hỏi lẫn nhau. Giải đấu như một sân chơi bổ ích để tạo mối Giải đấu là một sân chơi bổ ích để tạo mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giáo dục tính trung thực, cao thượng, ý thức tổ chức kỷ luật, từ đó giúp nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thực hiện tháng hành động vì người nghèo, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã vận động được số tiền ủng hộ lên tới hơn 200 triệu đồng. Cùng với nguồn ủng hộ này, từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho những công nhân lao động nghèo bằng những việc làm cụ thể với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Một câu chuyện chính sách kỳ này, ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa sẽ trao đổi về nội dung này. Quý thính giả cùng lắng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị phóng viên và chào quý khán giả nghe đài.
Thưa ông, tháng hành động vì người nghèo hàng năm thì được triển khai và thực hiện ra sao trên địa bàn huyện Hiệp Hòa?
Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là kế hoạch thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 của Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện. Trong thời gian qua thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện cùng với các cấp công đoàn cơ sở đã kịp thời tuyên truyền đến đoàn viên cũng như là công nhân viên chức người lao động về mục đích, nội dung, ý nghĩa của tháng cao điểm vì người nghèo nhằm hưởng ứng cái phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời thì cũng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chủ động phối hợp với chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng tháng cao điểm và tích cực tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện. Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thì đến thời điểm hiện tại, bước đầu thì cũng đã có 64 cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ quỹ với tổng số tiền là hơn 220 triệu đồng. Trên cơ sở đấy thì để tiếp tục có cái thêm nguồn lực để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo nói chung và người lao động mà có cái hoàn cảnh khó khăn nói riêng về nhà ở cũng như là phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thì trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục cùng với công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ quỹ, cũng như là Tết vì người nghèo năm 2023. Và thực hiện tốt cái công tác rà soát để từ đó có cái kế hoạch một cách cụ thể, kịp thời thăm hỏi, động viên, cũng như là tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong cái dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Từ đó sẽ góp phần thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo cái an sinh xã hội của huyện.
Vậy thì với những người mà họ là lao động nghèo, họ là những công nhân nghèo trên địa bàn huyện Hiệp Hòa thì được quan tâm huyện bằng những cái công việc cụ thể ra sao thưa ông ạ?
Trong những năm qua thì Liên đoàn Lao động huyện, các công đoàn cơ sở trực thuộc thì cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, lãnh đạo cơ quan đơn vị, nhất là các doanh nghiệp mà sẽ tổ chức nhiều những cái hoạt động chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo mà có cái hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể như chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động tham gia ủng hộ cái quỹ mái ấm công đoàn để có thêm cái nguồn lực hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về sửa chữa cũng như xây mới nhà ở. Thì báo cáo ông chí phóng viên là từ năm 2021 đến nay ấy, thì từ cái nguồn quỹ huy động được thì Liên đoàn Lao động huyện đã đề nghị cũng như là kịp thời hỗ trợ cho một sửa chữa một nhà, xây mới một nhà trong năm 2021 và xây mới một nhà trong năm 2022 với tổng số tiền là 105 triệu đồng. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi do Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác để giúp đỡ đoàn viên người lao động có cái điều kiện cũng như là cái cơ hội tiếp cận với những cái sản phẩm, những cái dịch vụ chất lượng tốt, giá thành rẻ hơn so với thị trường. Trong năm 2022 thì Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chủ động ký kết với trung tâm Melivac cấp 3 cái nghìn thẻ ưu đãi, mỗi thẻ trị giá là hơn 500.000 đồng. Rồi thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh thì chúng tôi cũng ký thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử về cái chương trình giảm giá vé cũng như dịch vụ cho đoàn viên, vừa là để quảng bá cái du lịch Tây Yên Tử nhưng mà cũng để giúp cho đoàn viên người lao động có cái tiếp cận với cái khu du lịch của tỉnh. Thứ ba là cũng thường xuyên rà soát, nắm chắc cái tình hình đời sống để có kế hoạch cụ thể, kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên người lao động mà có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo cũng như là bệnh nghề nghiệp trong dịp các ngày lễ lớn trong năm hay là dịp Tết Nguyên đán. Và trong năm 2021 cũng như trong năm 2022 này thì cái số tiền mà công đoàn cơ sở cũng như Liên đoàn Lao động huyện rồi các cấp các ngành tăng thăm và tặng quà thì nó cũng lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ba cái nội dung trên ý, thì chúng tôi cũng rất là chú trọng có cái sự chỉ đạo công đoàn cơ sở doanh nghiệp là tổ chức cái thương lượng cũng như là đề xuất với doanh nghiệp có cái chế độ thưởng Tết Nguyên đán và có cái hỗ trợ lương thứ 13 cho người lao động.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Ngô Quang Tuấn vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời quý vị và các bạn sẽ gặp lại hai danh hài Chí Tài và Hoài Linh trong tiểu phẩm hài có tên là Lầm. Cô vợ Hoài Linh được chồng đưa sang Mỹ định cư. Ngày đầu lạ lẫm, cái gì cũng không biết, nhất là việc nói tiếng Anh càng khó với cô. Thế nhưng chỉ sau một năm, từ một người nhà quê hiền lành, chân quê, cô đã trở thành một người đàn bà ăn chơi sành điệu có phần sa đọa. Anh chồng Chí Tài lúc này mới nhận ra mình đã sai lầm đưa cô sang đây, và sai lầm hơn nữa khi anh mải mê công việc, để vợ cô đơn, quanh năm một mình với công việc nội trợ ở nhà chờ chồng. Câu chuyện hài hước nhưng thông điệp nhân văn sâu sắc, đặc biệt sự tung hứng của hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài khiến người nghe bật tiếng cười thư giãn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Lầm.
Vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không biết, đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Bỏng ơi.
Anh ơi, giúp em với.
Cái gì?
Anh giúp em với.
Sao vậy? Chuyện gì?
Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi.
Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả?
Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi.
Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi?
Em bịt được 20 ống rồi đấy.
Trời ơi.
Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết.
Trời ơi.
Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng là vỡ ống nước. Đúng.
Ngồi xuống.
Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy.
Ừ. Anh nói cho em nghe, em mới qua đây á, em muốn học nhưng phải từ từ, nghe không?
Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá.
Được.
Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc.
Sốc quá rồi đó.
Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu.
Ủa sao vậy?
Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này.
À.
Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình, đáng lý nó phải cho mình đi chứ.
Đúng.
Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi.
Trời ơi, em ơi.
Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi.
Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi.
Sao?
ID là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi.
Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy.
Ôi biết ổng đâu rồi mà xin lỗi.
Ôi thế à? Thế không biết thôi.
Em cũng đặt
quá. Cái vé.
Nè.
Vâng.
Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không?
Dĩ nhiên rồi.
Bây giờ
anh dặn em là phải học tiếng Anh, thế là em phải tự động em học.
Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không?
Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu.
Đúng.
Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng.
Đúng, đúng.
Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng.
Ủa, sao hay vậy?
Nhớ nhanh kinh khủng nhá.
Sao vậy?
Đấy là ý của em đấy.
Sao?
Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy.
À.
Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy?
Thứ ba.
Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn.
Sao vậy?
Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy.
À.
Còn chủ nhật là sướng đây.
Nghe thì thấy cười rồi đúng
không? Nghe thì rất là buồn cười
à.
Nhưng mà rất là có lý.
Đúng.
Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
Em giỏi quá.
Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu.
Em chưa hiểu phải không?
Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ.
Ừ. Ví dụ.
Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em.
Đúng.
Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. còn bên này đầu bếp lại là sếp cức.
Hả? Cái gì? Tự không phải gì đâu em ơi. Chip cook.
Cái gì?
Chip cook.
Ồ, chip cook à?
Ờ.
Sao hôm nay cái chị kia chị ở Mỹ mười mấy năm trời xong rồi về chị em hỏi chị ơi chị làm gì thế? Xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón.
Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á.
Em có biết đâu.
Ờ. Em đừng có nghe mấy người nói nghe không?
Vâng.
Nè anh nói em nghe bên Mỹ nè. Chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun.
Ồ thế bên Pháp vui hơn.
Sao bên Pháp vui hơn?
Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Fun đầy đường ấy.
Không phải. Fun đây là funny đó. Fun là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ kìa loang thoáng.
Ai biết đâu em thì dân nhà quê nghe fun em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng.
Nè anh nói cho em nghe.
Dạ.
Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè. Đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm.
Ô, ai buồn cười nhỉ? Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi.
Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó, tướng em là dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1.
Bận cái gì?
Váy đầm ấy.
Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt.
Rồi ói.
Anh một người chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không này. Gấm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gấm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình.
Nè, anh cho tiền đi lột da.
Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì?
Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp.
Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả.
Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi.
Thôi em sợ lắm.
Sao vậy?
Thôi em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi.
Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn?
Đây Việt Nam thì ham to đấy.
Ai?
Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng ta mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kìa, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa.
Trời đất ơi. Cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường.
Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí. Xong rồi hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à?
Thôi được rồi. À, tùy em.
Vâng.
Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay.
Vâng.
Em qua tới đây rồi.
Vâng.
Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn.
Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh.
Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh.
Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à?
Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết.
Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm.
Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nghề đầm luôn. Được không?
Ôi chết. Từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ. Bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi.
Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em.
Thôi anh thích thì em chiều anh.
Rồi đi nha.
Khó tôi về nấu cơm ăn đi.
Thôi bây giờ tối rồi về.
Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi.
À.
Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại
rồi,
hết rồi.
Rồi.
Mất thịt nước hết rồi anh ạ.
Rồi.
Nhanh nhanh đi nhá.
Ừ.
Thank you. tôi đã lầm đưa em sang đây. Để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười, vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố, rồi đêm đi nhảy đầm. Ngày đi binh sập sáng, lúc vào shop bình bò, để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài. Cài đêm ôi cài ngày, để em có tiền sai quá.
Tôi đã lầm theo anh sang đây. Nằm chờ chồng như con mèo đói, chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho.
Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho.
Chính xác như thế.
Tôi đi làm thì 2-3 shop tôi mệt, tôi phải ngủ chứ, thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường.
Ồ,
có gì đâu mà em cầm lên.
Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác.
Tôi ngáy
sao? Nếu ông gáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có, toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được.
Thì tôi đi làm mệt rồi tôi mới ngáy như vậy.
Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Lắm. Khổ sao không lên tự viết bài mà hát, còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại.
Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao? Mới viết chưa có thuộc kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy?
Nhảy đầm.
Hả?
Tôi đi nhảy đầm.
Bà đi nhảy đầm.
Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không?
700 gì?
Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á?
Ừ.
Đi đánh tennis.
Hả? Cái gì?
Đi đánh... chơi jet ski.
Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả?
It's my style.
Style cái gì?
Sorry. Hả?
Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa, kim tuyến đầy người hết trơn
á. Ồ. Ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này.
Tôi hỏi bà.
Gì?
Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, mà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu?
Shopping. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 shop làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à?
Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi.
Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua, ha, tôi sợ bà buồn, tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ.
Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông.
Tại tôi à?
Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Hài Lầm của Hoài Linh và Chí Tài. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.